Chương 8. Ứng dụng và giá trị của trí tuệ. Nội dung chương 8 nói về ứng dụng và giá trị của trí tuệ. Đây là một trong những phần rất quan trọng của kinh Hiền Nhân và cũng là mục tiêu hướng đến của người tu học Phật. Sử dụng được kho tàng trí tuệ, chúng ta sẽ giải quyết được hầu hết các vấn nạn trên cuộc đời. Trí tuệ theo tinh thần Phật dạy bao giờ cũng là trí tuệ về phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau. Nhờ sở hữu được nguồn trí tuệ hành giả có thể sống thông dong. Và khi đối diện trước các bế tắc hoặc bất kỳ trở ngại gì, chúng ta cũng có thể tháo mở và giải quyết vấn đề đến nơi, đến chốn. Trước khi đi vào phần giá trị và bản chất của trí tuệ, Bồ Tát Hiền Nhân đã giới thiệu một cách bao quát về bản chất của Niết Bàn, mà theo đó sự thành tựu tuệ giác diễn ra như là một tất yếu. Cảnh giới Niết Bàn. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày như sau: trong trần thế, chỉ có Niết Bàn là cao quý hơn cả, vì Niết Bàn là cảnh giới không có sự già nua, bệnh tật, chết chóc, không có đói lạnh, không có tai họa, nước, lửa, không có oan gia, không có trộm cướp, không có dục vọng, ân ái, không lo buồn, hoạn nạn, không có tất cả những khổ sở và đớn đau. Đó là đoạn mô tả khá ngắn gọn bản chất của Niết Bàn. Qua đó, hành giả nào chứng đắc được xem là một bậc thánh. Niết Bàn không phải là một cảnh giới vật lý, mà là trạng thái tâm. Khi nỗi khổ, niềm đau, các phiền não tham sân si đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ, chứng đắc được cảnh giới Niết Bàn, hành giả không còn quay trở lại đời sống của người phàm tục. Các nỗi khổ, các bất hạnh, các tâm lý tiêu cực đã không còn bất cứ một cơ sở gì để tiếp tục tồn tại. Cho nên các khổ tâm, khổ do cảm xúc, khổ do chấp trước đã được nhổ lên tận gốc rễ. Vì đã chuyển hóa được tất cả những nỗi khổ tâm và làm cho tâm thức trở nên thanh tịnh, người chứng được Niết Bàn đồng thời cũng chuyển hóa được những nỗi khổ và những nỗi đau do thân tạo ra. Nặng nhất là tiến trình tái sinh trong sinh tử luân hồi, nhẹ hơn là các loại bệnh tật. Những nỗi sợ hãi về già nua, bệnh tật, sinh ly tử biệt, nạn lửa, nước, những tác động biến đổi của thế giới xung quanh đã không còn là mối đe dọa về tâm lý đối với vị đã chứng ngộ Niết Bàn. Tâm vị ấy đã trở nên bất động, không có sự lo lắng, sự sợ hãi nào nữa. Về bản chất, Niết Bàn là kết quả của sự chuyển hóa tận gốc rễ tham ái. Cho nên hành giả chứng đắc được Niết Bàn không phải tái sinh ở kiếp sau theo nghiệp. Tuy nhiên, vì đó vẫn có thể tiếp tục có mặt ở thế gian, nhưng sự có mặt đó không xuất phát từ nghiệp lực mà bằng sự phát nguyện, lòng từ bi của vị ấy đối với cuộc đời. Nó hoàn toàn khác với sự có mặt của một chúng sinh do nghiệp lực lôi kéo và dẫn dắt. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày tiếp: Niết Bàn là sự diệt độ. Diệt độ không phải là chết, đó là sự giải thoát, một trạng thái tự tại, thông dong. Khái niệm diệt độ trong Hán Việt có thể dẫn đến một số ngộ nhận như diệt mất hay trở thành hư vô. Ở đây, diệt độ là một danh từ chỉ cho trạng thái không còn bất cứ một bóng dáng nào của nỗi khổ, niềm đau và tham sân si. Do đó không thể đánh đồng Niết Bàn với cái chết. Mặc dù thỉnh thoảng trong Phật giáo vẫn dùng từ nhập vô dư Niết Bàn để chỉ đến cái chết của một bậc thánh. Sau khi bậc thánh đó ra đi theo lẽ vô thường thì để lại thi thể và tiếp tục tái sinh theo sự phát nguyện. Vô dư có nghĩa là không còn tái sinh theo nghiệp, không bị chi phối bởi nghiệp. Mặc dù vậy, bậc chứng đắc Niết Bàn vẫn tiếp tục đối diện với các nhân quả trong thế giới thiên nhiên và nhân quả của đời sống trước khi giác ngộ, vì nhân quả không loại trừ bất kỳ ai. Bồ Tát Hiền Nhân tiếp tục trình bày: Niết Bàn hoàn toàn là sự an vui, thanh tịnh vô biên, không bị vô thường, không tính điều kiện, không bị mất đi và có thể kiến lập được cảnh giới ấy trên cuộc đời này ngay khi còn sống. Trạng thái thanh tịnh của tâm, thoát khỏi mọi phản ứng của tham sân si, sẽ làm cho con người trở nên thanh tịnh. Trạng thái nhẹ nhàng và an lạc đó sẽ giúp cho hành giả thoát ra khỏi mọi tác động liên hệ đến các giác quan. Gọi Niết Bàn là một cảnh giới, thực ra đó chỉ là cách gọi cho dễ hình dung. Thực chất, Niết Bàn không phải là một cảnh giới như thiên đường của các tôn giáo hay thế giới cực lạc của các đức Phật mà con người có thể đạt được sau khi qua đời. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh mà tất cả chúng ta có thể đạt được trong đời sống hiện tại này. Đôi khi, Niết Bàn còn được gọi bằng khái niệm khác như trí tuệ, Niết Bàn, giải thoát, chứng đắc, đạo quả, chân tâm, thanh tịnh tâm. Giới thiệu về bản chất của Niết Bàn song hành với việc mô tả về ứng dụng và giá trị của trí tuệ không phải là một sự tình cờ, bởi vì người chứng đắc Niết Bàn thì mọi lối sống và cách hành xử của vị ấy đều gắn liền với trí tuệ. Người chứng đắc được trí tuệ là đang tiếp cận và trải nghiệm được Niết Bàn. Do đó, Niết Bàn và ứng dụng giá trị của trí tuệ là các ý niệm không thể thiếu hay tách rời nhau. Ứng dụng của trí tuệ. Bồ Tát Hiện Nhân trình bày 4 ứng dụng của trí tuệ như sau. 1. Xây dựng trên nền tảng vững chắc. Bồ Tát Hiện Nhân dạy rằng, chỗ đất bị nước mạnh xoáy lở, dù 100 năm sau cũng không nên dựng lên trên đó bất cứ một cái gì, vì nó dễ bị sụp đổ, không bền vững và thực sự vô ích. Đó là sự ứng dụng sâu sắc của người có trí tuệ trên nền tảng nhân quả. Một công trình xây dựng nào đó chỉ có thể trụ vững trên một nền tảng vững chắc. Công trình xây dựng trên một khu đất có nước xoáy mạnh thì không thể trụ vững lâu dài được. Mọi sự nỗ lực đầu tư trong trường hợp này nếu có cũng giống như trường hợp giả tràng xe cát, không mang lại kết quả thiết thực. Nói cách khác, không có cái thế sâu sắc của nhân quả, không sống tùy thuận theo nhân quả, không làm chủ được nhân quả thì các nỗ lực của chúng ta dễ dàng đưa tới kết quả không như ý muốn. Trung tâm tu học giác ngộ ở xã Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ban đầu là dự án có nhiều triển vọng. Chính quyền tỉnh mời gọi đầu tư một công trình tâm linh lớn phục vụ nhu cầu du lịch nhằm giúp cho cư dân địa phương gần 20.000 người cải thiện được đời sống kinh tế. Tuy nhiên, khi đến những ngày cuối chuẩn bị động thổ thì trục trặc. Lúc đầu chúng tôi cũng hơi buồn vì sự cố diễn ra ngoài ý muốn, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, biết đâu đó là điều may mắn. Bởi vì về cơ bản, khu đất có diện tích 10 mẫu này tiếp giáp với bờ biển Gành Hào, còn gọi là bờ biển Lỡ, được các cư dân địa phương cho biết trong vòng 50 năm qua, từ bờ biển có chiều dài gần 2 km đến bây giờ chỉ còn lại có 200 m. Theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các công trình xây dựng trong khu vực này chỉ được đặt ở trên vị trí cách bờ biển 75 m thủy giới. Như vậy, toàn bộ chiều rộng mà chúng ta có thể xây dựng trên lô đất đó chỉ là một khoảng rất ngắn, trong khi chiều dài lại quá dài. Điều đó gây rất nhiều khó khăn cho việc quản lý về sau. Mặt khác, vì tiếp giáp với biển, cho nên lô đất chúng tôi dự định nhận thấp hơn mặt đường gần 2,5 mét. Nếu đầu tư xây dựng và san lấp mặt bằng toàn bộ khu vực đó, có lẽ chúng ta đã tốn vài chục tỷ đồng. Hơn nữa, việc xây dựng các công trình ở bờ biển đòi hỏi việc đầu tư phải tốt hơn nhiều so với việc xây dựng các công trình ở những khu vực khác. Bởi vì nếu không đầu tư đúng mức, có thể công trình sẽ bị nước biển xâm thực, dẫn đến tiến trình oxy hóa rất nhanh. Đồng thời, các hoạt động duy trì, bảo quản đòi hỏi tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Đó là chưa kể khoảng cách chiều dài 200 mét bờ biển lúc bây giờ hoàn toàn có khả năng thu ngắn lại do tác động của quá trình lỡ đất diễn ra hàng năm. Do đó, những trục trặc mà ban đầu chúng tôi xem là thiếu thuận duyên, thiếu may mắn trong việc đầu tư và xây dựng công trình tâm linh này lại trở thành điều may mắn. áp dụng vào trong đời sống thực tiễn, chúng ta nên xem lời dạy này như là một ẩn dụ. Theo đó, xây dựng cái gì trên nền tảng không vững chắc là một sự liều lĩnh, vì trong mức đầu tư của chúng ta quá cao nhưng thành quả đạt được lại quá thấp, thậm chí có thể lâm vào tình huống rủi ro, mất trắng. Do đó, khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục cho đến các hoạt động tôn giáo, người tu học Phật cần phải thấy rõ các nền tảng đầu tư của mình có vững chắc hay là không, để hoa trái của sự đầu tư đó có thể mang lại các giá trị tích cực trong việc phụng sự hoặc cải thiện đời sống nhân sinh. Nếu nền tảng vững thì việc đầu tư đó được xem là có kết quả và đáng khích lệ. Bằng không, nên đánh giá, xem xét lại. 2. Không nên vội tin. Đó là một trong những ứng dụng rất quan trọng của trí tuệ mà Bồ Tát Hiền Nhân đưa ra. Theo đó, trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống, đối tượng nào, cần phải có sự thận trọng. Đó là việc làm rất cần thiết, vì thận trọng, đong đo, tính, đếm được các nhân duyên thuận nghịch giúp chúng ta có đủ thời gian và trí tuệ quyết định thực hiện một công việc nào đó một cách đúng đắn. Và như thế, kết quả của sự quyết định ấy có nhiều khả năng dẫn tới thành công tốt đẹp hơn. Bồ Tát Hiền Nhân dạy như sau: người có ác tâm, sống giả nghĩa, cam kết sẽ bắt đầu làm lành thì không nên tin vội. Tâm ác của họ chưa diệt, họ có thể trở lại làm việc ác. Ta nên phải dè dặt, cẩn trọng. Dè dặt, cẩn trọng như một ứng dụng của trí tuệ, khác với sự hoài nghi. Hoài nghi là một tâm lý tiêu cực. Thông thường, người rơi vào chứng bệnh hoài nghi không phải do họ không có kiến thức vững vàng, không có chiều sâu, nhận thức, mà vì họ bị vướng kẹt vào tình trạng nào đó khiến cho họ gần như không tin bất cứ điều gì chân thật, có giá trị. Do đó, họ có khuynh hướng đặt lại vấn đề đối với tất cả những gì họ nghe thấy hay nhận thức. Cũng có thể lúc đầu khi tiếp xúc hay nghe trình bày một điều hay, chia sẻ một điều tích cực, người nghe tin nhận liền, nhưng sau đó họ quay trở về ngồi nghiền ngẫm và bắt đầu hoài nghi tất cả những gì được tiếp xúc, được nghe trước đó. Mặc dù những gì được nghe, được tiếp xúc trước đó mang giá trị tích cực đối với đời sống của họ. Trong khi đó, dè dặt là một phản ứng tâm lý tích cực, đòi hỏi chúng ta suy nghĩ chín chắn hơn, cẩn trọng hơn. Nhờ đó chúng ta có chiều sâu, có nội tĩnh và vững chãi hơn trong bất kỳ một quyết định nào đó. Và một khi đã đưa ra quyết định, ta luôn luôn nỗ lực hết mình để hoàn tất nó. 3. Nỗ lực theo trình tự. Đây cũng là một trong những ứng dụng của trí tuệ. Bồ Tát Hiền Nhân dạy như sau: ai muốn làm việc gì phải thực hiện từng bước, như người đào giếng đào sâu xuống dưới lòng đất thì sẽ có nước, không nên vội vã, vội vã sẽ hư việc lớn. Kiến thức về nhân quả là một trong những ứng dụng tích cực của trí tuệ, đòi hỏi chúng ta phải có chiều sâu về tầm nhìn, chiều rộng về hiểu biết. Trên nền tảng đó, chúng ta cần phải có sự đầu tư thích đáng về thời gian, công sức và tuyệt đối phải tuân theo một trình tự nhất định. Thiếu một trong các yếu tố vừa nêu, kết quả mà ta thu được có thể là sự thất bại, ngay cả khi ta có tâm huyết cao độ và nguyện vọng chân thành. Tu học Phật trong giai đoạn kỹ thuật số là điều thuận tiện nhưng cũng là sự trở ngại. Thuận tiện là vì kinh điển bằng văn bản in, kinh điển trên Internet rất nhiều. Chỉ cần có lòng, ta có thể truy cập và sử dụng được nguồn tri thức quý giá đó một cách nhanh chóng để phục vụ cho việc xây dựng một đời sống hạnh phúc và thành công. Bất hạnh là vì các phương tiện truyền thông kỹ thuật số hiện đại cung ứng cho chúng ta quá nhiều thông tin liên quan tới vấn đề học Phật, đến độ chúng ta không biết chọn cái nào trước, cái nào sau, trong khi nhảy vọt trong tâm linh là một sai lầm lớn. Hiện nay, rất tiếc các lớp giảng dạy giáo lý Phật Pháp hầu như ít đi theo trình tự từ thấp đến cao. Chúng ta chọn lựa một số bài kinh hoặc một số chuyên đề đáp ứng cho nhu cầu tìm học. Nhưng đối với những người mới bắt đầu vào học Phật Pháp mà tham dự các khóa học như thế này, sẽ khó nắm vững được các nền tảng căn bản của lời Phật dạy và do đó khó có thể ứng dụng, thực tập một cách đúng đắn và hiệu quả. Thế giới Internet là cái gì đó vô cùng tận, hàng ngàn các bài kinh được dịch sang tiếng Việt, vài chục ngàn các quyển sách Phật giáo bằng nhiều ngôn ngữ, cao, vừa, thấp, lẫn lộn. Rất nhiều người mới bắt đầu vào học Phật, đọc những quyển sách dành cho sinh viên, học viên, thạc sĩ và tiến sĩ. Điều đó có thể giúp cho họ hiểu nhanh, nhưng nền tảng không vững và kết quả sẽ thiếu vắng kiến thức căn bản Phật Pháp, nhất là các phương diện hành trì. Thậm chí nếu không khéo sẽ dẫn đến tình trạng cống cao, ngã mạn. Đó là một sự lỗ lã lớn cho người học Phật. Ở đây Bồ Tát Hiện Nhân đưa ra ẩn dụ rất hình tượng. Tu học giống như việc đào giếng, muốn có được nước gấp cũng không được. Đào chưa đến độ sâu mà muốn có nước cũng không được. Đào đến độ sâu nhất định, có nước phun lên mà vội sử dụng liền cũng không được. Vì nước đó là nước bẩn đục và có nhiều vi trùng không đảm bảo cho các nhu cầu sinh hoạt, giặt giũ, ăn uống. Cho nên phải đào đến một độ sâu nhất định, do đó phải lắng trong thì nước mới có thể phục vụ cho các mục đích sử dụng được. Hôm qua, tại khu du lịch Tân Cảng, gần 200 thành viên thuộc câu lạc bộ 4T dành cho các bệnh nhân ung thư và câu lạc bộ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự để lắng nghe chúng tôi chia sẻ đề tài theo yêu cầu dám thất bại để hạnh phúc hơn. Đến giờ cơm trưa, dự tính từ 12 giờ cho đến 13 giờ, tất cả các thành viên tham gia được chúng tôi tiếp đãi cơm chay bằng thực phẩm chay không chế biến theo công nghệ chay giả mặn. Đến món cuối cùng là món lẩu thì sự cố diễn ra. Khi đưa nước lẩu cho thực khách, phía nhà hàng lại quên đun sôi trước, do đó hai cục cồn cháy hết sạch mà nước lẩu vẫn chưa sôi. Do đó thay vì dự kiến ăn trong vòng 45 phút, nhưng các thực khách tham dự ngày hôm đó phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trong đó có nhiều người vội vàng muốn ăn liền vì có công việc, do đó mặc dù đã được một số các bác sĩ tham gia câu lạc bộ 4T nhắc nhở, thà chậm một chút xíu mà an toàn còn hơn vội vàng ăn nấm và rau sống trong tình huống này có thể bị chột dạ mà họ vẫn ăn. Cũng may là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Thông thường, sự vội vã thường làm cho chúng ta nghĩ đến tiết kiệm thời gian. Nhưng có những thứ không thể tiết kiệm được mà bắt buộc phải theo một trình tự. Sớm hơn sẽ trở thành chín ép. Nếu chúng ta đúng thời tiết, nhân duyên, trái sẽ chín mùi và chúng ta sẽ sử dụng được toàn bộ giá trị và tính năng của nó. Cho nên các Phật tử Tịnh Độ Tông cần lưu ý về ẩn dụ này. Đừng nên sử dụng danh hiệu Phật, câu thần chú, các phương tiện hay pháp môn khác nhằm mục đích cầu nguyện và hồi hướng cho quả tốt sớm trổ với mình. Bởi vì điều đó hoàn toàn trái với tinh thần lời Phật dạy. Danh hiệu Phật và thần chú chỉ là công cụ, theo đó ta nhiếp niệm được tâm để sống trong chánh niệm. Nhờ đó phát triển chánh định và tuệ giác chiếu soi. Thành quả này đạt được sẽ giúp chúng ta rũ bỏ được nỗi khổ và niềm đau. Trong khi đó, việc trổ quả sớm từ việc dùng danh hiệu Phật, thần chú nhằm mục đích cầu nguyện, hồi hướng, trong trường hợp đủ nhân cũng chỉ tạo ra tình trạng quả chín ép, giống như trái cây chín vú, chín ép, không có chất bổ nhiều như trái cây chín mùi và cũng không để lâu được. Thậm chí kết quả đó dễ dàng đưa chúng ta vào tình trạng mê tín dị đoan theo công thức cầu gì được đó. Bốn, ra tay giúp đời. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, bậc trí thấy việc bất bình trong cuộc sống thì hay ra tay cứu giúp, cũng như người có tài bơi lội có thể bơi ngang qua dòng nước mạnh để giúp người chết đuối. Cứu người giúp đời là một hoạt dụng của người có trí. Ai an phận thủ thường, sống với tâm bàng quan hoặc thái độ đèn nhà ai nấy tỏ, được xem chưa phải là người có trí tuệ. Nỗi khổ và niềm đau của người khác ít nhiều có liên hệ đến chúng ta. Do đó, bằng cái nhìn duyên khởi, ta thấy việc cứu giúp những người bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau bằng cách tin nhân quả, sống với trí tuệ là một trong những hành động dấn thân mà những bậc trí cần phải làm. Làm như một cam kết, làm như một niềm vui. Các Phật tử tu học theo lời Phật dạy cần phải phát tâm làm những việc lành như từ thiện xã hội. Đó là cơ hội lớn để chúng ta giúp đỡ, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta hoàn thiện được nhân cách và đạo đức của bản thân. Hiện nay, 63 tỉnh thành trên cả nước, mỗi tỉnh thành đều có ít nhất một trại giam, một trung tâm cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già và tàn tật, trung tâm thanh thiếu niên 3, tức là các thanh thiếu niên cơ nhỡ, hoặc có một số nơi có thêm trung tâm tâm thần. Các hoạt động từ thiện của chúng ta sẽ giúp cho những con người nơi đây có thêm một số thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu của họ. Tuy nhiên, số lượng đó so với nhu cầu thực tế là quá ít, giống như những giọt nước rơi vào sa mạc. Từng giọt nước bốc hơi. Nhưng ngay cả khi số lượng vật phẩm trao tặng đó đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết của họ, thì đó cũng chỉ là hành động cứu ngặt, hành động tặng con cá chứ không phải tặng cần câu. Trong khi tặng cần câu mới là hành động mang tới hiệu quả lâu dài nhất trong việc giúp đỡ, chia sẻ. Do đó, cũng số tiền đó, công sức và thời gian đó, nếu phối hợp với các hoạt động hoằng pháp thì việc giúp đỡ, chia sẻ sẽ mang tới hiệu quả cao hơn. Chỉ cần 10% người nghe và mỗi người chỉ cần nghe hiểu và thực tập theo 10% nội dung bài giảng thì giá trị của đợt từ thiện cũng đã tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế, các Phật tử làm từ thiện rất nhiều, nhưng rất tiếc là làm đơn lẻ, mỗi người tự làm. Thích cái gì, làm cái đó và chưa có sự phối hợp, kết nối với các vị giảng sư. Vì thế, sau các hoạt động từ thiện, những người ở địa phương mà chúng ta đến không có phương pháp gì để vượt qua nỗi khổ niềm đau, điều mà những người bất hạnh như họ cần thiết hơn trong hoàn cảnh đó. Giúp đời có phương pháp bằng trí tuệ thì giá trị của sự giúp đỡ sẽ cao hơn. Việc trị liệu khổ đau sẽ được thực hiện ở mức độ sâu và rộng hơn. Vì vậy, các Phật tử nên lưu tâm đến việc phối hợp, nối kết với các thầy, các sư cô để kết quả từ thiện xã hội được tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các Phật tử cũng phải nỗ lực giúp đỡ những người thân của mình. Mỗi người nên phát nguyện, cứ mỗi năm, tối thiểu, phải độ một vài người chưa biết đạo thành Phật tử. Ai phát tâm lớn hơn, một năm độ được 12 người, tức mỗi tháng độ được một người thì càng tốt. Ban đầu, việc làm này có thể gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu đưa ra tiêu chí đó với một quyết tâm lớn, ta sẽ thấy việc làm đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chia sẻ sự hạnh phúc với mọi người, trong đó có những người thân thương nhất của mình, giúp họ có được hạnh phúc như mình, là cách mà ta thương mọi người cao cả nhất. Ứng xử của bậc trí. Bồ Tát Hiện Nhân trình bày với nhà vua ba góc độ ứng xử của một bậc trí như sau. 1. Ứng xử qua lời nói. Bồ Tát Hiện Nhân dạy, về cách vấn đáp, người trí bao giờ cũng khác xa người tầm thường. Lời nói của họ luôn hướng tới việc lành. Họ mềm mỏng, nhân từ, cẩn trọng, ôn hòa, nhã nhặn, lời nói hoạt bát và khởi xướng việc lành. Ngôn ngữ của bậc trí luôn mang đến giá trị cao quý cho người nghe. Vị ấy thường tán dương việc lành, khuyến khích việc thiện. Vị ấy nói với thái độ ôn hòa, mềm mỏng, có hiểu biết, tế nhị, cẩn trọng và đúng đắn. Vì thế người nghe cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng, hân hoan, phấn chí và quyết tâm nỗ lực để làm theo. Trên thực tế, chia sẻ kiến thức hay không khó, nhưng chia sẻ thế nào để người nghe có thể tiếp nhận và làm theo thì đó là một thách đố. Ở đây, để hiệu quả của lời nói hay nội dung chia sẻ được tiếp nhận một cách phấn khởi hoan hỷ, bậc trí nhấn mạnh đến góc độ chuyển hóa nội tâm của người nghe như một nhu cầu không thể thiếu. Nhờ đó người nghe hiểu, thực tập và đạt được hạnh phúc ngay trong lúc đang thực tập. Ở đây cần phân biệt lời nói ôn hòa, nhã nhặn với lời nói trịch thượng dạy đời. Lời nói ôn hòa, nhã nhặn là lời nói có sự khiêm cung, có từ bi, giúp cho người nghe chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Còn lời nói trịch thượng dạy đời là lời nói mang tính tự cao, ngã mạn, làm cho người khác có cảm giác mặc cảm tự ti. Từ đó họ khó có thể ứng dụng nguồn tri thức mà họ tiếp nhận được từ người nói. Bằng lời nói, bậc trí có thể khai sáng, đánh thức tiềm năng, đánh thức niềm tin, giúp người nghe từ thái độ thiếu tự tin trở thành người tự tin, phấn đấu vươn lên để đạt được thành công. Nick Vujicic là một tấm gương điển hình của việc tự tin vươn lên thành công trong cuộc sống. Anh ta là một thanh niên người Úc, sinh năm 1982. Lúc anh ta mới lọt lòng, đã không có hai cánh tay, cũng không có hai chân như những người bình thường, mà chỉ có hai bàn chân nhỏ như hai mang cá. Người mẹ sau khi nhìn thấy đứa con đầu lòng thì ngất xỉu, cha thì muốn bỏ rơi. Nhưng sau đó họ tĩnh tâm lại và muốn nuôi mầm sống này. Và họ nêu ra một quyết tâm là làm sao cho đứa con tật nguyền này có được sự hữu dụng trong tương lai. Hai vợ chồng quyết định cho Nick vào học trong trường mà tất cả học sinh đều là những người khỏe mạnh bình thường. Nhờ đó từ nhỏ mà Nick đã vượt qua mặc cảm thân phận bất hạnh của mình. Lên 5 tuổi, cha mẹ của Nick đã huấn luyện cho Nick ở trên lầu 1 và cái cầu thang gồm có nhiều bậc thang để đi lên. Nick không cần cha mẹ ẵm bồng. Anh ta dùng sức mạnh để nhảy lên từng bậc tam cấp và dù mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng thì Nick cũng đã lên được phòng của mình. Việc học viết của Nick cũng gặp phải nhiều giai đoạn hết sức khó khăn. Mặc dù vậy, anh vẫn không nản chí. Thời gian trôi qua, năm 21 tuổi, Nick có trong tay đến hai bằng cử nhân. Ngày nay, Nick đã trở thành một diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu. Nhiều buổi diễn thuyết của anh ta, số lượng người nghe từ 50 cho đến 60 ngàn người. Số lượng đề tài anh ta thuyết trình lên đến 1.600 đề tài và con số đó không ngừng tăng lên theo thời gian. Anh ta đã dùng lời nói giúp cho những người có cảnh ngộ bằng mình hoặc kém hơn mình thoát khỏi mặc cảm tự ti về thân phận bất hạnh, biến những sở đoản, tức là khiếm khuyết của cơ thể, trở thành sở trường của họ. Ai cũng hiểu rất rõ, nếu Nick là một giáo sư hay tiến sĩ nào đó lỗi lạc toàn cầu mà không bị tật nguyền, có lẽ buổi diễn thuyết của Nick chưa chắc đã có 1.000 người nghe. Ở đây vì là người khuyết tật bẩm sinh phấn đấu vươn lên thành công từ mảnh đời bất hạnh, nên lời nói xuất phát từ kinh nghiệm, sự tự tin của Nick được thính giả tiếp nhận một cách nồng nhiệt, mặc dù phải bỏ tiền ra để nghe. Do đó, lời nói xuất phát từ trải nghiệm thành công, hạnh phúc của chúng ta thường có giá trị cao hơn rất nhiều so với những lời nói thuần tri thức. Bằng cái tâm trong sáng, sự trải nghiệm an vui, hạnh phúc của bậc trí, lời nói của chúng ta luôn mang lại lợi lạc cho tha nhân. Hai, ứng xử trong việc làm. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, lời nói, việc làm của bậc trí luôn thống nhất với nhau. Cách cư xử, thái độ giao tiếp, cách thức đi đứng chuẩn mực tự nhiên, không giả dối. Đây là thước đo để đánh giá một người có thực tập, có trải nghiệm và tiếp cận được chìa khóa trí tuệ trong cuộc đời thông qua những việc làm cụ thể và khả năng chia sẻ những trải nghiệm an lạc, hạnh phúc của mình với mọi người. Có nhiều vị có đạo đức, gương mẫu, sống tốt nhưng không nói tốt được vì thiếu tri thức. Người như thế vẫn chưa được xem là một bậc trí theo tiêu chuẩn kinh này đặt ra. Những người nói tốt mà không làm được cũng không phải là một bậc trí. Họ chỉ là một diễn giả, tức là người có tri thức đúng. Bậc trí luôn nói đúng và làm đúng. Nói và làm đối với bậc trí tương thích với nhau. Ba, tầm nhìn của bậc trí. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, hãy kính, tin, nghe lời các bậc trí dạy mà làm theo, vì hiểu biết của người trí rất đúng. Bao giờ họ cũng theo chánh đạo và không có tâm lý tham cầu, họ lại có khả năng suy xét, phán đoán rõ được việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Bậc trí vượt hơn tất cả chúng ta về hiểu biết, cách ứng xử và giải quyết các vấn đề. Bất luận là làm việc gì, tâm của họ cũng không hề bị vẩn đục bởi lòng tham, sự sân hận và si mê. Họ thấy rõ các việc mồn một như là thấy các vân tay, chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Họ nhìn là có thể hiểu, hiểu là có thể làm được và làm là có kết quả tốt. Trong ba phương pháp tư duy, khoa học, diễn dịch và quy nạp được xem là hai phương pháp khá phổ biến. Quy nạp diễn ra theo công thức như sau. Ta tổng kết các sự kiện diễn ra ở nhiều thời điểm, nhiều địa điểm khác nhau có cùng một kết quả dẫn tới việc đúc kết thành một nguyên lý. Đó là kiến thức quy nạp. Ví dụ, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, là một loại kiến thức quy nạp. Bất kỳ ở đâu trên hành tinh này, bằng độ bay cao thấp vừa của chuồn chuồn do tác động thân của nó với khí hậu mà nó dự báo được thời tiết nắng mưa quang đãng. Và do vậy kiến thức quy nạp chuẩn có thể sẽ trở thành bài học hữu ích cho chúng ta. Diễn dịch đi theo công thức ngược lại, từ một nguyên lý ta có thể suy ra thành các cá thể, các sự việc, các tình huống khác nhau. Người có trí dễ dàng ứng xử theo quy nạp và diễn dịch, tức là nhìn nguyên lý thấy được sự kiện, nhìn sự kiện tạo ra được nguyên lý. Cho nên có những thứ không cần phải học, không cần phải nghiên cứu cũng có thể biết được là nhờ vào ứng dụng quy luật này. Rất nhiều người ngạc nhiên về Lục Tổ Huệ Năng. Ngài tuy không biết chữ nhưng trở thành tổ thứ 6 của Thiền Tông, một bậc lỗi lạc nhất của Thiền Tông Trung Quốc. Ngài dùng trí tuệ để giảng dạy đại chúng chứ không phải giảng dạy bằng kiến thức, do đó đào tạo nên nhiều bậc long tượng cho Phật giáo Trung Quốc. Kiến thức thì có giới hạn, vì có học có biết, không học không biết. Ai học ngoại ngữ thì biết ngoại ngữ, ai học khoa học kỹ thuật thì biết khoa học kỹ thuật. Còn trí tuệ là do sự tu tập mà có. Cho nên dù không có kiến thức về các lĩnh vực khoa học của thế gian, nhưng người trí vẫn có khả năng giúp người khác trải nghiệm được sự an lạc và hạnh phúc, vì các vị ấy hiểu biết đúng đắn về nhân quả và trải nghiệm sâu sắc các giá trị đạo đức. Đào sâu về tầm nhìn đó, Bồ Tát Hiện Nhân dạy: tầm mắt của bậc trí rất rộng, họ có thể thấy rõ muôn mặt, muôn vật trong không gian và thời gian. Trong tầm mắt của họ, các pháp chỉ là sự biến hiện từ không tịch bản nhiên. Tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, kiến thức giỏi, giải pháp hay là những biểu hiện của một bậc trí. Từ kinh Trung Bộ thuộc truyền thống nguyên thủy cho đến các kinh thuộc truyền thống đại thừa như Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Đại Nhân Giác Kinh, Kinh Hiện Nhân, kinh nào cũng đề cập sự bát học đa văn là tài sản của bậc thánh, bậc trí. Do đó, ai chưa có tầm hiểu biết rộng, chưa thể gọi là bậc trí. Ứng dụng tầm hiểu biết vào mọi sự vật hiện tượng, các bậc trí thấy rất rõ không có nguyên nhân đầu tiên, không có sự khởi thủy, tất cả chỉ là một sự diễn tiến, trôi chảy, tương tác đa chiều. Do đó, không có định mệnh hay số phận an bài như các học thuyết tôn giáo, triết học ngoài Phật giáo chủ trương. Sự vật hiện tượng hay đời sống của chúng ta hình thành từ các nhân duyên diễn ra theo tiến trình nhân quả. Con người hoàn toàn có khả năng tác động vào quá trình nhân quả ấy theo các chiều hướng khác nhau, hoặc tiêu cực hoặc tích cực, và chắc chắn kết quả sẽ tùy thuộc vào nhiều hướng tác động ấy. Quan sát các đợt sóng nhấp nhô trên mặt biển, ta thấy đó chỉ là một hiện tượng của tự nhiên. Về bản thể thì nước vẫn là một mặt phẳng lì. Người có trí ngoài việc đánh giá sự vật qua hiện tượng, họ còn thẩm thấu sự vật qua bản thể. Người phàm chỉ đánh giá sự vật qua hiện tượng, cho nên dễ dàng chìm đắm vào các cảm xúc khổ đau, thăng trầm của cuộc sống. Chính vì thế, ngay khi đối diện với thất bại, bậc trí vẫn không rơi vào tình trạng bế tắc, khổ đau như người phàm tục, vì họ biết rất rõ thất bại chỉ là một bước ngoặt hoặc một điểm rất nhỏ trong toàn bộ tiến trình của sự sống. Khó khăn, trở ngại, thách đố, bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, nghịch cảnh cũng vậy, chỉ là những chấm li ti trên hành trình dài vô tận của một kiếp người. Thay vì mặc cảm, tự ti, sầu bi, phiền não, bậc trí lấy đó làm mục tiêu, làm động lực, phấn đấu để vượt qua, thậm chí dám thất bại để được hạnh phúc hơn. Bởi vì chỉ có chấp nhận khó khăn, trở ngại, thách đố, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, nghịch cảnh như những bước ngoặt trong cuộc đời, không than vãn, trách móc, đổ thừa, chúng ta mới có thể tìm được cái giải pháp đúng đắn, giải quyết vấn đề và cam kết không tiếp tục mắc sai lầm trong tương lai. Các biểu hiện trí tuệ của bậc trí. Bồ Tát Hiện Nhân trình bày 5 biểu hiện của bậc trí sau đây. 1. Thấy rõ đời là vô thường. Bồ Tát Hiện Nhân dạy, đời là một sự biến đổi tan thương, trẻ trung rồi sẽ già nua, cường tráng rồi sẽ suy nhược, sống rồi sẽ chết, giàu sang như mây nổi, tất cả đều là vô thường. Liệt kê một vài tình huống như thế cũng có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào trí tuệ của bậc trí. Phần lớn chúng ta đều bị những thay đổi của cuộc sống chi phối, hoặc theo chiều hướng tốt, hoặc theo chiều hướng xấu. Thương yêu, đắm nhiễm hay chán nản, từ bỏ cuộc đời, tất cả đều là các ứng xử tiêu cực của người phàm tục. Người trí thì không ứng xử như thế. Họ không thương yêu để đắm nhiễm cuộc đời, cũng không chán nản để từ bỏ cuộc đời. Họ sống tùy duyên trên nền tảng của nhân quả. Chính vì vậy, họ không bị quy luật vô thường của cuộc đời chi phối. Bài học ứng dụng thực tiễn rút ra ở đây là khi nhận thức rõ cuộc đời là vô thường, chúng ta sẽ có bước chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Do đó, khi các bất hạnh, các thứ thay đổi, những việc không tốt xảy ra với mình, ta vẫn không ngạc nhiên, không ngỡ ngàng, không khủng hoảng, không buồn rầu, cũng không sợ hãi, không tiếc nuối. Ta đủ bình tĩnh và nghị lực để vượt qua các biến thiên của cuộc đời. Từ trẻ cho đến già là một tiến trình vài chục năm. Từ khỏe mạnh cho đến yếu ớt cũng là một tiến trình tương tự. Trong đó, hai phương diện tạo nên áp lực cho con người là sống và chết, quấn quýt, thay thế lẫn nhau. Mỗi một sự tích tắc trôi qua, rất nhiều tế bào của chúng ta chết đi để bắt đầu cho các tế bào khác được sống. Và cứ như thế, quá trình tiếp nối giữa sống và chết được diễn ra liên tục. Ở một tiến trình dài hơn, ta thấy con người trải qua nhiều kiếp sống khác nhau trong tiến trình sanh tử vô tận. Đời sống của một kiếp người kéo dài từ vài ba chục năm đến 100 năm. Thậm chí có người sinh ra vài năm, vài ngày, vài phút đã chết đi. Vài chục giây sau khi chết, con người tiếp tục tái sinh trở thành phôi thai để rồi sanh ra trải qua các thời thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên và chết. Cứ như thế, tiến trình đó được lặp đi lặp lại như các phần mềm máy tính đã được lập trình và người ta không ngừng bị chìm đắm vào các khổ đau, bất như ý do sự biến thiên, thay đổi diễn ra trong tiến trình của sự sống. Trong khi đó, người trí thì khác hẳn. Trong tiến trình sống ấy, dù là thịnh hay suy, thành công hay thất bại, bậc trí thấy rõ đó là vô thường, là quy luật của cuộc đời. Do đó, họ không buồn khổ, không bị chi phối bởi quy luật vô thường. Họ trải nghiệm được hạnh phúc trong cuộc đời và luôn luôn hướng tới việc chia sẻ hạnh phúc đó cho cuộc đời. Hai, nghĩ đến quy luật thịnh suy vô thường thì không ỷ lại. Bồ Tát Hiền Nhân dạy tiếp: lúc an ổn nghĩ đến nguy khó, khi hưng thịnh thì nghĩ lúc vô thường. Đó là thái độ của người trí đối với thịnh suy của cuộc đời. Họ biết lo cho tương lai trên nền tảng hiện tại, không ỷ lại, không ngủ quên trên chiến thắng, không phó mặc số phận cho tương lai trôi nổi. Ở đây, kinh hoàn toàn bỏ qua quá khứ, vì quá khứ không đáng để chúng ta bận lòng. Quan tâm quá nhiều tới quá khứ, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất hiện tại. Điều đó trái với tinh thần của lời Phật dạy. Công việc nào quá chuyên sâu đến lịch sử và khảo cứu thì dành cho các nhà lịch sử và khảo cổ. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu lịch sử trong chừng mực nhất định bằng một thái độ khách quan. Biết không phải để hận thù, mà biết như một bài học, biết như sự hung đúc, biết để chúng ta làm mới và đóng góp nhiều hơn, chứ không phải để giới hạn và kẹt trong cái biết đó. Trong khi giàu sang, chúng ta nên nghĩ rằng một lúc nào đó ta sẽ bị thất bại, nghèo nàn. Hãy nghĩ rằng giàu và nghèo như một cơn gió, đến rồi đi, có đó rồi mất đó. Ngược lại, giàu sang phú quý hay nghèo nàn khốn khó, tất cả đều phải bỏ lại phía sau lưng mình khi nhắm mắt lìa đời. Cho nên, quán sự tác động và chi phối của vô thường, trong khi nghèo hèn, khốn khó ta biết nỗ lực, quyết tâm thay đổi cuộc đời. Trong khi giàu sang hạnh phúc, ta biết tiếp tục làm phước và quý trọng giá trị của hạnh phúc đó. Nhờ vậy, hạnh phúc tiếp tục được tồn tại và đồng hành với chính mình. Ba, nghệ thuật ứng xử của bậc trí. Bồ Tát Hiền Nhân dạy rằng, Bậc trí là người, hễ ai là người lành thì sẽ kính mến, người ác thì lánh xa. Khi hờn giận ai thì nên từ bỏ sớm, không nên gây ác hại người. Bên ngoài thể hiện tính cách nhu hòa nhưng khó xâm phạm, yếu đuối mà khó thắng được. Đó là lối ứng xử rất khéo của một bậc trí mà ta cần phải học hỏi. Đường đời thì vạn nẻo, không khéo léo, khôn ngoan thì chúng ta khó tránh khỏi các cạm bẫy ở đời. Do đó, đối với người ác thì nên lánh xa, nhưng không tỏ thái độ khinh khi. Đối với người thiện thì thân cận, gần gũi, quý mến, tạo sự đồng hành, liên kết nhằm làm cho cái thiện phổ biến và tác động tích cực đến đời sống của mọi người. Bậc có trí không hề giận ai, cho nên bao giờ người có trí cũng luôn sống với tâm điềm tĩnh, không hờn, không oán, không trách, không thù, huống hồ là có những hành động thương tổn, bạo lực, giết chóc, khủng bố, tàn phá, hủy diệt. Bậc trí hoàn toàn thoát khỏi vòng ảnh hưởng và mạng lưới của các hành động tiêu cực vừa nêu. Trong tương quan xã hội, người trí nổi trội hơn những người bình thường, nhưng họ vẫn thể hiện được sự nhu hòa, tức là hòa đồng với mọi người. Nhờ thái độ sống hài hòa, người trí có cơ hội hiểu được các nguyên nhân, nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh, nhờ đó đưa ra các giải pháp giúp họ vượt qua một cách dễ dàng. Ở đây, lối ứng xử của người trí là hài hòa, chứ không phải hòa tan. Sống hài hòa với cuộc sống của mọi người, nhưng người trí không bị chi phối bởi các khuynh hướng xấu, tốt của cuộc đời. Người trí dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn giữ được bản chất cao quý của mình. Vàng 4 số 9 là vàng nguyên chất. Có bỏ vào hầm phân, rác rến, nơi ô nhiễm, thì vàng đó vẫn là vàng và không bị ảnh hưởng gì. Còn vàng trang sức 18K là vàng chuẩn, có giá trị và không bị đánh giá thấp như các vật dụng trang sức bình thường. Bậc trí cũng như thế, hài hòa nhưng không đánh mất các đặc tính vốn có ở bên trong. Nhìn bên ngoài có vẻ như mềm mỏng nhưng thật ra rất bản lĩnh, rất cứng rắn. Đó là nghệ thuật ứng xử của bậc trí mà chúng ta cần phải học. Bốn. Ứng dụng chánh pháp của các bậc thánh hiền. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, các bậc trí thường theo pháp của các bậc thánh hiền, thường làm việc nhân từ, ưa dạy dỗ, giáo hóa những kẻ ngu muội, giúp họ trở nên sáng suốt. Bậc trí trị nước nên ban bố ân huệ cho những kẻ biết làm lành. Những bậc tu hành thì lo dẫn dắt người về chánh đạo. Khi đất nước lâm nguy thì cùng nhau đàm luận, lo toan, kiếm tìm giải pháp. Tới lui biết thời thì mới khỏi bị nghi ngờ, oán trách. Đó là một nghệ thuật ứng nhân độ thế hay ứng nhân xử thế rất ấn tượng của bậc trí. Bậc trí luôn luôn đứng về người thiện, người lành, người đạo đức, người nắm bắt chân lý, bậc thánh hiền, các bậc giác ngộ, A-la-hán, Bồ-tát, Phật, tức là bên vực cái thiện và sẵn sàng hy sinh vì cái thiện. Biểu hiện của bậc trí là giúp người, cứu đời, hạnh nhân từ. Cho nên đối diện với những kẻ kém hơn, không khinh thường, cao hơn, không ganh tị mà hài hòa, hỗ trợ, nâng đỡ, giúp đỡ. Làm những người cầm cân nảy mực quốc gia thì phải có lòng bình đẳng, tâm vị tha, thái độ liêm chính, biết sử dụng người, đặt người đúng vị trí, đúng sở trường để cho họ có khả năng đóng góp và phụng sự. Đối với những bậc tu hành, người trí tạo điều kiện ủng hộ hết mình để họ làm các phật sự, giúp mọi người quay về nẻo chánh, giúp xã hội phát triển lành mạnh, bình ổn. Khi xã tắc lâm nguy bởi nạn giặc ngoại xâm, bậc trí sẵn sàng đứng về chủ nghĩa yêu nước tích cực, tránh các thái độ và hành động yêu nước tiêu cực, vì đó là yêu nước vị kỷ, hẹp hòi, làm cho hình ảnh đất nước ngày càng đi xuống. Hiện nay, việc tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và những nước trong khu vực đã làm cho hình ảnh của đất nước Trung Quốc trở nên xấu và mất đi trong cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đã tự đặt ra cái bẫy và làm cho mình bị chết trong cái bẫy mất danh dự đó, bởi lòng tham. Hiện tại, ai cũng thấy rõ dân số Trung Quốc đã trên 1,3 tỷ người, chiếm 1/5 dân số trên toàn cầu. Đất đai của Trung Quốc dù rất lớn nhưng đã đến lúc không còn đủ chỗ phục vụ cho số nhân khẩu quá đông như thế. Mặt khác, đứng trước tình hình nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, Trung Quốc đã nghĩ đến việc khai thác nguồn tài nguyên thay thế ở lòng biển phục vụ nhu cầu mậu dịch, thị trường, kinh tế và các nhu cầu khác. Đồng thời Trung Quốc cũng muốn chứng tỏ mình là một cường quốc trong khu vực. Các chứng minh theo kiểu biến kẻ xâm lăng trở thành nạn nhân là chiêu bài mà Trung Quốc đã làm, đang làm trong thời gian qua đối với chính sách Biển Đông. Hiện tại chúng ta thấy phản ứng của Việt Nam bằng phương pháp hài hòa, hòa đàm, vận động ủng hộ của quốc tế để đối thoại với Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp. Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh điển từ Pali cho đến Kinh Đại Thừa, khi quốc gia lâm nguy, mọi người công dân trong đó có Phật tử cần phải có trách nhiệm. Trong lịch sử hàng ngàn năm của Đạo Phật tại Việt Nam, tinh thần hộ quốc, an dân như là một dòng chảy xuyên suốt, là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần nhập thế của Phật giáo. Các nhà sư cởi áo cà sa, khoác chiến bào không phải là hiện tượng đơn lẻ. Đó là sự kiện rất đặc biệt mà không phải bất kỳ một quốc gia theo Phật giáo nào cũng có được. Truyền thông Trung Quốc ngày và đêm ra rã, nhồi sọ cho hơn 1,3 tỷ công dân của họ là Việt Nam, một đất nước nhỏ bé lưu manh, xâm lăng, chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của họ. Lòng yêu nước xuất phát từ lòng tham, sự ích kỷ đó đã làm cho công dân của họ nổi máu hận thù và muốn nuốt chửng Việt Nam. Đó là chính sách cực kỳ sai lầm trong thời đại toàn cầu hóa. Suốt hai thập niên trôi qua, Trung Quốc nỗ lực chứng minh mình là một nước lớn mạnh về kinh tế, tự do về dân chủ và nhân quyền, cũng như công bằng xã hội, thì bây giờ chính cái nỗ lực độc chiếm Biển Đông đã làm cho hình ảnh của họ trở nên xấu đi. Do đó, yêu nước vị kỷ và cực đoan là một sai lầm lớn. Đạo Phật khích lệ tinh thần yêu nước cao thượng, biết hy sinh, không xâm lấn, không làm thương tổn quyền lợi quốc gia khác trên nền tảng tôn trọng quyền lợi hợp pháp của quốc gia mình. Xem ra Trung Quốc không nghĩ đến vấn đề này. Trong giao tiếp, Bồ Tát Hiện Nhân vẫn dạy có chừng mực, vừa phải để tránh mọi hiểu lầm, nghi ngờ, hàm oan. Lúc nào người ta cần đến thì Ngài đến, không cần thì không đến. Đến thường xuyên trong khi người khác không cần dễ dẫn dắt đến tình trạng mất thời giờ của họ. Đó là những ứng xử mà chúng ta thấy rất phù hợp với đời sống xã hội hiện tại. Cô lập mình với các nhà xung quanh là một lối sống ích kỷ, nhưng qua nhà người khác chơi trong khi người ta không có nhu cầu, không mời gọi mà mình cũng không báo trước là điều vi phạm quyền tự do cá nhân. Người trí ứng xử một cách trung lập, trung dung, trung đạo về vấn đề giao tế. Khi nào cần thì không tiếc thời gian và công sức để giúp đỡ. Khi nào không cần thì thôi, tránh không làm phiền ai và dành thời gian đó cho những người có nhu cầu cần giúp đỡ. Năm, ứng dụng hạnh hóa độ vô cầu, vô ngã và vị tha. Bồ Tát Hiện Nhân dạy như sau: tuy có ơn đức rộng lớn đối với người, nhưng không bao giờ mong cầu đền đáp. Tôn thờ giúp đỡ người trí thì được phước báu, không bị tai nạn. Xin đại vương chớ có nghi ngờ, pháp chính trị không nên trái với lý đạo, dạy dân làm lành thì đất nước phát triển, xã hội bình yên. Đó là quan điểm sống rất sâu sắc của Bồ Tát Hiện Nhân. Trước hết là có ơn với người nhưng không mong cầu người đền đáp. Đó là thái độ sống vô ngã, tử tế và vị tha của một bậc trí. Thông thường người thế gian khi giúp đỡ ai một điều gì thì hay mong cầu người khác trả ơn mình. Bằng cách này hoặc cách khác, người trí thì không có thái độ sống như vậy. Giúp đỡ người khác đối với người trí là tâm nguyện, là nhu cầu không thể thiếu. Không những không mong cầu người khác trả ơn cho mình, người trí còn phát nguyện hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Trên thực tế, càng phát nguyện hồi hướng thì phước báu càng tăng. Bởi vì sự phát nguyện đó tạo ra cơ hội cho tâm từ bi, lòng vị tha của chúng ta ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, hãy đặt tiêu chí cụ thể cho việc phát nguyện, đừng bao giờ phát nguyện như một hành động mang tính hình thức. Chẳng hạn như không nên phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh, vì trên thực tế, nhiều vị Phật tử còn không đủ khả năng độ được những người thân trong gia đình mình, ngay cả Đức Phật còn không thể độ hết tất cả chúng sanh. Sau khi vua Tỳ Lưu Ly bình địa nước Sakya, Đức Phật đã dạy đệ tử của Ngài rằng có ba điều không thể thực hiện được. Thứ nhất, không thể độ hết chúng sinh. Thứ hai, không thể độ cho những người không có duyên, bao gồm những người có thành kiến, có mặc cảm, cố chấp bảo thủ và có thái độ bất cần. Thứ ba, không thể độ được người mà nhân học gieo đã đến lúc chín mùi, vì nhân chín mùi thì quả phải trổ, do đó không đủ thời gian để có thể kéo giãn hay thay đổi được tình hình nữa. Học theo lời phát biểu lịch sử của Đức Phật, chúng ta cần phải phát nguyện một cách cụ thể và thiết thực. Đừng phát nguyện những gì không thuộc phạm vi khả năng của mình. Điều gì có thể làm được thì phát nguyện, không thể làm được thì đừng phát nguyện. Phát nguyện và nỗ lực thực hiện thành công thì mang đến nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.